Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Lam Trong Yan, Vadong Bin Lam Chakung Yau Tavui Ha, Nai Tu Thai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Ông Gere Hodges đã kể câu chuyện rằng khi ông còn làm việc trong hội đồng quản trị thượng nghị sĩ tại Hoa Thành Đốn, ngày kia ông đã khám phá 4 cầu thủ trong đội banh đã phá giới trong một đêm trước khi trận đấu bắt đầu. Ông lập tức cho triệu tập buổi họp cho toàn đội. Ông tuyên bố rằng: "Tôi biết rất rõ ràng những cái yếu điểm của các anh, nhưng tôi không muốn làm cho các anh phải lúng túng. Các anh đã biết luật lệ của chúng ta rồi. Các anh sẽ phải bị phạt mỗi người $100. Tôi có để cái hộp đựng thuốc xì gà trên bàn của tôi. Tôi mong rằng 4 người trong các anh em đã phá giới nghiêm ở trong đêm qua phải bỏ tiền phạt vào trong cái hộp đựng thuốc đó trước 3 giờ chiều nay. Quý vị có biết không, vào cuối ngày hôm đó, ông Hodges mở hộp đựng thuốc xì gà ra có tới $700. Điều mà ông Hodges đã khám phá ra là có rất nhiều người đã vi phạm hơn là cái sự tiên đoán của ông. Sự vi phạm trong đời sống con người là một điều rất phiền muộn cho nhiều người. Mỗi đêm, vô số người nằm xuống, đầu gối vào trên cái gối, mà lương tâm bị cáo trách rằng họ không làm được những việc tốt như ý họ muốn. Một tâm lý học gia Cơ Đốc giáo mới đây, ông đã tuyên bố rằng sự vi phạm là một vấn đề khó khăn nhất trong toàn thể địa học trị liệu về tâm lý. Từ buổi ban đầu của lịch sử nhân loại, sự vi phạm là một vấn đề của Adam và Eva đã làm cho họ phải lẩn tránh Đức Chúa Trời khi Ngài đi ngang qua cảnh vườn Eden. Sự vi phạm đã làm cho vua David phải than thở rằng: "Các xương cốt tôi đều rã rời, trái tim tôi như sắp tan ra trong mình tôi, trong lúc tôi giấu tội lỗi tôi."
Sự vi phạm đã làm cho Ê-sai phải than khóc: khốn nạn cho tôi, vì tôi là người có môi dơ dáy. Khi ông đứng trước cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống và vinh hiển, và khi người Pha-ri-si trình lên với Đức Chúa Giê-xu một người đàn bà đã bị bắt phạm tội tà dâm quả tang, Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy sự phẫn nộ hiện ra trên nét mặt của dân chúng. Ngài ôn tồn phán bảo rằng: ai trong các ngươi không vi phạm thì hãy ném đá người này trước đi. Sự vi phạm của họ đã làm cho họ phải bỏ những hòn đá xuống và lặng lẽ rảo bước đi ra khỏi phòng. Vì sự vi phạm mà Giu-đa Iscariot đã tìm cái chết sau khi phản bội Chúa tại vườn Gethsemane. Sự vi phạm trong đời sống của con người đã ám ảnh nhân loại triền miên và vô tận. Sở thuế vụ của chính phủ liên bang đã nhận được một lá thư của một người khai thuế. Trong lá thư đó có những lời lẽ sau đây: tôi đã khai gian về thuế lợi tức của tôi trong 7 năm qua, và tối nay tôi đã bị lương tâm cáo trách tôi nên tôi không ngủ được. Tôi quyết định trả hết số tiền thuế mà tôi còn thiếu nếu tôi tiếp tục không ngủ được. Đính kèm là một chi phiếu 100 đồng tiêu biểu cho sự xin lỗi của tôi. Quả thật, sự vi phạm đã đồng hóa nhân loại từ buổi ban đầu. Điều này đã được minh chứng qua hai cái phương cách mà nhân loại đã xác nhận cái sự vi phạm của họ. Thứ nhất, vô số người đã hợp lý hóa cái sự vi phạm của họ một cách rất tài tình và rất là tự nhiên. Cách đây không bao lâu, một tờ báo đăng về một người bị bắt về tội ăn cắp xe hơi đậu tại nghĩa trang. Khi phạm nhân đứng trước quan tòa, anh khai một cách tự nhiên rằng: khi tôi thấy chiếc xe đậu tại nghĩa trang, tôi đinh ninh rằng tài xế của chiếc xe đã chết rồi nên tôi mới lấy chiếc xe đó. Các công ty bảo hiểm xe hơi đã được những khách hàng đóng bảo hiểm gửi những phúc trình về tai nạn lưu thông với những lý do chạy tội của họ nhiều cách khác nhau, mà tôi đơn cử ra đây một vài điều. Trên đường lái xe về nhà, tôi lái xe vào driveway, tông vào bụi cây. Lúc bây giờ tôi mới hay là tôi vào lộn nhà, vì nhà tôi đâu có cái bụi cây đó. Tôi lui xe từ lề đường ra, trong khi tôi đang liếc nhìn bà mẹ vợ, và tôi đã bị sập xuống cái mương nên hư chiếc xe. Tôi đang đạp con ruồi ở trên trán, đạp sang con ruồi thì xe tôi tông vào cây trụ điện trên đường tôi đang lái xe. Tôi xác nhận với cảnh sát rằng tôi không bị thương tích gì cả. Sau khi tôi lấy nón ở trên đầu xuống thì tôi mới hay rằng cái sọ đầu của tôi bị rách một đường. Tôi thấy một người đi bộ đang lúng túng không biết phải nhảy về hướng nào nên tôi tông đại vào ông ta. Nghe những lời trên đây, có vẻ chúng ta đang cười về họ, cách mà họ trả tội. Đối với các văn phòng bảo hiểm, song chính chúng ta nhiều khi chúng ta cũng tìm cách chạy tội với Chúa, và như vậy chúng ta có hay biết gì về cảm nghĩ của Đức Chúa Trời như thế nào đối với sự chạy tội của chúng ta chăng? Thánh Kinh Cựu Ước có câu chuyện xảy ra như vậy: dân Israel giao chiến với dân Amalek, vì dân tộc Amalek đã ngăn cản dân Israel trên đường ra khỏi xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời sai tiên tri Samuel nói cùng vua Israel là Saul rằng: phải hủy phá và tiêu diệt những chiến lợi phẩm đã đoạt được của dân Amalek, chỉ dùng thứ hay cắt giữ một vật nào. Tuy nhiên, khi thắng trận, vua Saul đã nhìn thấy chiên và súc vật của dân Amalek quá hấp dẫn bằng cắt giữ những vật tốt nhất làm của riêng cho vua, quay hẳn lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Xong Đức Chúa Trời thấy mọi điều vua bắt phục tùng ngài, Đức Chúa Trời bằng sai Samuel đến gặp vua Saul để chỉ tội. Saul tìm đủ cách để mà lung lạc Samuel và nói rằng: tôi đã làm sao mọi việc mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đi làm? Samuel bèn hỏi: Vậy những tiếng kêu vang của chiên đến tai ta cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Saul viện lẽ: Ồ, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò đang làm của lễ dâng cho Chúa. Samuel bảo: Sự vâng lời tốt hơn cái của lễ mà ngươi dâng cho Chúa. Quả thật, chúng ta không thể tưởng tượng được rằng loài người có những cái tài năng để chạy tội. Hàng ngày đã có không biết bao nhiêu mẫu chuyện tương tự như vậy xảy ra giữa người này với kẻ kia và giữa loài người đối với Đức Chúa Trời. Các quán rượu, những khách sạn, các nhà trọ, khu chung cư, văn phòng nhân công và tòa án có rất nhiều người cố tình họ chạy tội, như Judas cuối cùng treo cổ để mà tự vẫn, như Jonah đã phải nằm trong bụng cá, và Phi-rơ cuối cùng cũng phải xưng tội với Chúa mà thôi. Chạy tội là một vấn đề từ người này đến người khác cứ tiếp tục mãi cho đến khi nào cái trái đất này không còn nữa thời mới hết cái sự chạy tội ở trong vòng loài người. Dụng ý của hầu hết mọi người đều áp dụng ba lĩnh vực trên đây để gì? Để chạy cái tội của mình, để bào chữa cái điều mình làm không đúng, nhưng không có một kết quả nào cả. Vì càng cố gắng chạy tội bao nhiêu thì càng cảm thấy có sự mặc cảm với tội lỗi và lương tâm bị cáo trách bấy nhiêu. Đức Chúa Trời Ngài có ba cái phương cách để giải thoát tội lỗi của chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải chạy tội. Đức Chúa Giêsu đã đem tội lỗi của chúng ta, Ngài đóng đinh vào thập tự giá, như có lời chép ở trong Thánh Kinh Tân Ước rằng: Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu các bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu chết ngày thứ sáu. Tại sao gọi là ngày thứ sáu? Là Good Friday. Điều tốt đó là gì? Bởi vì sự chết của Chúa Giêsu đã trả một cái giá một lần cho tất cả tội lỗi, sự vi phạm của chúng ta trong thân thể của Ngài bị đóng đinh trên thập tự, hầu cho chúng sinh không còn bị sự hành phạt. Đó là điều tốt, đó là niềm vui, đó là tin mừng. Có nhiều người hiểu lầm về những người tín đồ của Chúa Giêsu. Họ cho rằng những người theo Chúa tốt hơn hết mọi người khác. Nhưng thưa quý vị, thật sự mà nói, những người tin Chúa không bao giờ nghĩ như vậy. Họ còn cảm nhận rằng họ là những tội nhân một cách hiển nhiên hơn những người không tin Chúa. Tại sao? Bởi vì họ đã cảm nhận được rằng cuộc đời khốn đốn đau thương của họ là do tội lỗi gây nên. Những người tin Chúa cố gắng vươn lên trong sự cai trị của tội lỗi, và họ đem cái gánh nặng của tội lỗi đến với chân của thập tự giá, và họ đã được tình thương và năng quyền của Chúa Giêsu cắt quấy tội lỗi của họ. Hơn ai hết, người tin Chúa Giêsu nhận biết rằng họ không phải là người trọn vẹn, song họ đã được Chúa tha thứ tội lỗi của họ. Có một em trai 12 tuổi học sang lớp 6. Trong lớp học có một em gái đẹp nhất lớp. Em trai này yêu thầm cô bé đó rất là say đắm, xong anh ta không được cô bé đó chú ý đến. Trong lớp cũng có một em trai khác, cứ mỗi lần mà xuất hiện thì cô bé kia là chú ý dữ dội với cái cậu trai nọ. Điều này đã làm cho cậu ta rất buồn vì mình bị ra rìa. Vì rồi anh ta bực tức vì cô bé nghe thơ này đã sa vào tay của cậu học sinh nọ. Cô bé như một con nai ngơ ngác vô tội, cho nên cậu bé này viết một lá thư tình, một lá thư tình đầy những lời yêu đương ngọt ngào, đầy sự khuyến rũ, hứa hẹn sẽ đưa cô gái đi xem cine, ngồi kề em, choàng tay trên vai em, âu yếm hôn hít, không giữ gìn gì nữa cả. Rồi cuối thư đề Love và ký tên của cậu bé hấp dẫn kia. Viết xong đem thư bỏ dưới đất, nơi mà ông thầy giáo dễ thấy được, và thầy giáo đã lượm được cái thư đó thầy mở ra và đọc cho cả lớp nghe. Kế hoạch của cậu con trai kia đã thành công. Mọi người đều chê cười chế nhạo cậu con trai mà ký tên ở trong cái thơ đó. Chính cậu trai kia đã nhận lấy cái hậu quả mà chính cái cậu trai bị ra rìa đó là một thủ phạm. Thưa quý vị, sự kiện xảy ra trên thập tự giá khi Chúa Giêsu chết, Ngài nhận lấy cái tội lỗi của chúng ta. Đúng ra chúng ta là thủ phạm, song Chúa đã chịu chết thế cho chúng ta, hầu cắt lấy mọi hậu quả của chúng ta do tội lỗi gây nên. Chúa đã nói những lời cuối cùng như thế nào trước khi Ngài chết? Mọi sự đã được trọn. Ngài không nói ta đã được trọn, mà Ngài nói rằng mọi sự đã được trọn. Có nghĩa là công việc làm, việc làm cắt bỏ tội lỗi của Chúa trên thập tự giá vì cớ chúng ta đã được làm trọn khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Thứ hai, Chúa Giêsu cứu thế tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Quý vị đừng nghĩ rằng sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Trời là một điều dễ dàng. Tội lỗi của chúng ta phải trả một cái giá vô cùng lớn lao. Điều hiển nhiên của luân lý và đạo đức trong vũ trụ, khi con người làm điều sai, người ấy phải trả một cái giá cho điều sai mà mình đã làm. Trong Đức Chúa Trời là đấng phải trả cái giá đó cho toàn thể nhân loại. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình và 100% Ngài là thánh khiết và nhân từ. Thánh Kinh đã xác chứng rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Mỗi người trong chúng ta đây đều là tội nhân. Đừng nghĩ cho rằng mình là người sẽ được miễn trừ và tìm cách để trả tội. Bởi vì mỗi người phải trả lấy cái giá về sự chết tâm linh cho chính mình, hoặc quý vị xin Chúa trả thế cho quý vị trên thập tự giá. Sứ đồ Phaolô đã tuyên xưng như thế nào? Ngài đã đóng đinh ở trên thập tự giá. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên thập tự giá. Vâng, Chúa Giêsu đã xóa bỏ tất cả những cái gì mà đã làm cho chúng ta có sự vấp phạm và gạt lấy cái hậu quả của sự vấp phạm. Chúa Giêsu cứu thế đã quên tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá rồi. Một trong những giáo lý hầu như bị tránh né trong Cơ Đốc giáo nhiều nhất, đó là giáo lý về sự quên của Đức Chúa Trời. Vì khi Chúa tha thứ thì Ngài quên. Vâng, khi Chúa tha thứ thì Ngài quên. Con người tha thứ, con người sẽ không quên. Nhưng khi Chúa tha thứ thì Ngài sẽ quên. Có người than phiền rằng mỗi khi vợ chồng tôi cãi lại với nhau thì vợ tôi kể tiểu sử của tôi. Người bạn nghe vậy, người bạn mới hỏi anh: như vậy vợ của anh giỏi văn sử lắm nhỉ? Thì anh kia đáp rằng: không, bà ta chỉ đem tất cả những việc mà tôi đã làm sai từ trước bà ta kể lại, chứ không phải là văn hoa gì cả. Có thể đó là cách nhiều người thường đối với nhau. Nhưng khi Chúa Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta thì Ngài không làm như vậy. Khi Ngài cắt đi mọi tội lỗi của chúng ta thì tội lỗi của chúng ta tiêu mất hết trời. Giê-rê-mi đoạn 31 câu 34, lời của Chúa đã xác nhận rằng chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thải đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội của chúng nó nữa. Ta sẽ tha sự gian ác của chúng nó và chẳng nhớ tội của chúng nó nữa. Trong ngày thứ sáu của tuần lễ thương khó, Đức Chúa Giêsu đã bước đi một cách nặng nề trên đường đến đồi Gô-gô-tha. Ngài đã mang không chỉ những thập tự giá trên vai, nhưng còn mang cái gánh nặng tội lỗi của toàn thể nhân loại trên vai của Ngài. Trong lúc đó,
Trong lúc Ngài treo trên thập tự, Ngài đã trả một cái giá cho tội lỗi của chúng ta. Và qua cái hành động yêu thương của Ngài, chúng ta được tha tội, hầu cho chúng ta được tự do từ trong tội lỗi mà bước đi ở trong ánh sáng của sự vui mừng, ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của lẽ thật và ánh sáng của đời sống, không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Ngày thứ ba, sau khi Ngài chết trên thập tự, Ngài đã chứng minh cho nhân loại biết rằng Ngài là đấng cứu thế duy nhất của loài người, và Ngài đã sống lại. Vâng, Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã phục sinh. Ngài chết là chết vì tội lỗi của chúng ta, hầu cho chúng ta được sự tha thứ. Ngài đã sống lại, tức là làm cho chúng ta có được quyền phép sống một đời sống mới ở trong Chúa Giêsu cứu thế. Và thưa quý thánh hữu và các bạn thân mến, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là đấng đã bước đi cách nặng nề đau thương tan nát trong tâm hồn, trong thể xác của Chúa khi Ngài vác thập tự giá đến đồi Gô-gô-tha, tức là Ngài vác lấy cái gánh nặng của tội lỗi của tôi và của quý vị. Ngài chết trên thập tự giá là để chết thay thế cho chúng ta. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã sống lại trong ngày thứ ba để ban cho chúng ta có quyền phép sống một đời sống mới, sống một đời sống đã được sự tha thứ tội lỗi, sống một đời sống tự do, không còn tội lỗi cai trị, không còn mánh lới để chạy tội, mà chúng ta đều sống ở trong ánh sáng của lẽ thật và bước đi trong lẽ thật của Chúa. Quý vị đã có được một đời sống như vậy chưa? Là một đời sống không làm tôi mọi cho tội lỗi, tôi mọi cho xác thịt, tôi mọi cho thế gian, tôi mọi cho ma quỷ, nhưng làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động và thúc giục quý vị sống làm con trai, con gái để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời.
Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau cho nhân loại thờ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân loại nhìn Ngài. Âm phù kia này
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.